của cái phàm tâm rất rõ ràng. Cái phàm tâm là eo hẹp đó, như tôi thường cảm nhận trên sự eo hẹp. Tưởng là mình cao, tưởng là mình hay, tưởng là tôi học giỏi. Cái tưởng đó là phàm đó bạn. Còn cái hòa đồng mới là cái chân. À, quân bình mới là chân. Còn bạn luôn luôn bất thường chỉ trích người này, chỉ trích người kia, chỉ trích người nọ. Phàm tâm giới hạn mà thôi. Bạn làm sao có lực lượng sửa đổi tâm tư của người khác? Thượng Đế tới ngày nay còn phải bỏ biết bao nhiêu nhập công mà chưa dạy được con người tiến hóa tới tốc độ. Hỏi chứ trí thức của cù lần của bạn là làm sao mà bạn dạy được? Bạn chưa biết bạn. Bạn chưa hiểu bạn là bạn là cù lần mà thôi. Linh sinh mà. Lý luận bất thông mà thôi. Rồi đâm ra đau khổ, rồi đâm ra thề thốt, rồi đâm ra tự tử, rồi đâm ra cái chuyện bất minh. Không đóng góp được cho xã hội, không đóng góp cho tình thương. Từ lý luận sai lạc dẫn mình vô trong sự giam hãm không thiên chuyển, tạo cái đau khổ cho chính mình, uổng của thế gian và uổng của ông trời, sao khổ biết bao nhiêu. Cho nên nhiều người phải đúng đầu cho thiên nặng rồi nó mới thức giác, nó mới vô chùa rồi cạo rập đầu của nó mới chung. Mà đằng này chúng ta có cơ hội tu như thế này, luyện sức khỏe đi rồi mới minh tâm thiên thần, đã mới hiểu. Chứ còn cái ý ghen tương đó là tà đạo. Biết có một bên này, không biết hai bên. Còn quân bình thiện ác phân minh thì đâu có nghĩ chuyện ghen tương tà đạo nữa, đâu có eo hẹp. Bay bổng lên hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, làm sao có sự eo hẹp. Ở đâu tôi cũng sống, ở đâu tôi cũng chỉ quan trọng với sự thương yêu và tha thứ mà.
Đó, nãy giờ chúng ta đi một vòng quanh để xác nhận lại cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy rõ chưa? Khi mà chúng ta niệm Phật, nước miếng nó ra. Mà chúng ta còn co lưỡi răng kề răng niệm Phật để mở trung tâm bộ đầu, do cái phàm tâm trở lên chân tâm. Cho nên tương lai cái tâm của các bạn mà niệm Phật rồi thì chỉ có trung tâm này nó bọc sáng. Lúc đó các bạn mới thấy hào quang ở trên đầu. Chứ nhiều người nói ôi vậy đi vậy lại vậy có niệm sáu chữ đó thôi. Đó, ngày nay lên thiên đàng họ cũng xác nhận được niệm được sáu chữ đó là cái tâm chúng ta tỉnh. Mà tâm tỉnh rồi trở về gì? Đắc tỉnh. Tức khắc về thiên đàng không có cái gì khó khăn hết. Mà nhiều người không niệm mà nuôi sự tranh chấp, ghen ghét, hờn giận, thù oán. Rồi hỏi cái lục căn làm sao tiến qua. Và tâm chúng ta làm sao mở. Cho nên chúng ta đã có kinh nghiệm thực hành. Và qua những cuốn băng tôi đã bỏ công và nghiên cứu rất kỹ, đem những cái vong linh nghĩa là đại ác đại trượt về để niệm Phật mà nó được cứu nữa. Rồi tôi mới đem ra cho tất cả mọi người. Cái gì tôi đem ra là đã thực hành. Nhưng mà nhiều người còn kỳ thị, chê ít, học cái đạo ông Tám không có cái gì hết, chỉ kêu niệm Phật không. Nhưng mà mình đã niệm chưa mà mình bị chê. Chưa niệm, chưa cảm thức, chưa thực hành mà đã vội chia rồi. Cho nên đau khổ triền miên, gặp nhiều chuyện bất chắc xảy ra trong nội tâm bất an, bệnh hoạn bất ngờ. Cho nên tôi kêu cái rảnh niệm Phật đi, co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, có nước miếng là nuốt. Đó là từ đó nó sẽ mở sáng hết trong nội tâm nội tạng. Rồi an nhiên tự tại, bất cứ nơi nào cũng là an tịnh hết. Có nhiều người nghe qua thôi, rồi dùng cái phần trí thức luận thuyết mà không có thực hành. Chính họ đã bỏ rơi cái nơi thanh tịnh của họ. Cho nên ngày hôm nay để kiểm chứng các bạn được lên thiên đàng trong một cái chân ý và để nghe Đức Phật giảng. Và chúng ta trở về trong tâm các bạn cũng phát đại nguyện và muốn niệm Phật truyền miên tới giờ phút lâm chục. Thì các bạn sẽ được lên đắc tỉnh. Cho nên chúng ta không có đi sai đà và không có nên sửa pháp, tôi đã nói rồi. Cái pháp khứ trực lưu thanh, Quan Thế Âm cũng khuyến khích chúng ta sử dụng nó. Phải làm cách nào khứ trực lưu thanh mới được đi lên trên chỗ thanh nhẹ mà hưởng lạc. Còn niệm Phật phải tận tâm tận tình và hiểu rõ cái nguyên ý. Ngày hôm nay đã cách nghĩa cho các bạn hiểu rõ rằng cái chấn động lực của nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật nó sẽ mở cái thức hòa đồng của các bạn. Từ cái tối tâm đi tới cái sáng suốt, từ cái dơ bẩn đi tới chỗ thanh cao, nó là hoa sen chưa? Nó là hoa sen. Toàn thân các bạn sẽ thể hiện hoa sen, sung sướng vô ngại. Còn muốn gì nữa mà không hành? Cho nên nhiều người hành nửa chừng rồi, thấy đạo này hay chạy theo, đạo nọ hay chạy theo, thấy cái quá phép này hay, bùa kia hay chạy theo, lúc cuộc thì mình bị đọa thôi. Vì thời gian giới hạn trong cái tiểu thiên địa này, thể xác này giới hạn bao nhiêu năm có chừng, mà không lo công phu, không lo tu tiến, thì quanh đi một vòng quanh chừng nào mới trở lại được. Nói cái tâm phàm chúng ta suy tính ra hết, có thể diễn tả sự thật hết, mà tâm không thanh tịnh, rồi hướng ngoại trong sự tranh chấp. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải lấy người làm rừng, lấy động làm tịnh. Người ta làm một cái rừng, ai cũng lo tu, lo phát triển. Mà trong cái động á, chúng ta làm sao trở về với thanh tịnh của chúng ta mà mới xét rõ cái động, mới vận dụng được phần sáng suốt của mình để thăng hoa và chọn một con đường đi cho tới đích. Cho nên ngày đêm đều có bài học 24/24 diễn tả trong tâm thức của các bạn, mà chính chờ sự vận dụng sáng suốt của các bạn mà thành thật với chính bạn mới tiến tới được. Làm sao buông bỏ cái ý phạm? Chúng ta có tu, có giải thì tự nhiên nó mới ra khỏi chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không tu, không giải mà ôm thêm thì ý phạm nó càng ngày càng gia tăng, khổ càng ngày càng khổ thêm. Cái luận thuyết về đạo pháp mà nói hoài mà không có thực hành thì cái đó cũng như bỏ không mà. Làm phước thì để cái tâm hồn nhiên mình làm phước, chứ không có luận thuyết là tôi phải làm phước gì không. Tới giờ đó tôi phải làm phước, là tôi gặp cái việc đó là tôi giúp thôi. Tôi không có nghĩ tới nữa. Tôi để cái bản chất hồn nhiên của tôi làm việc. Đó là tôi lấy cái tâm, tôi dâng trả. Trọn tâm, trọn niềm tin. Thì chúng ta cho họ một cách cũng bằng cho họ 100 đồng. Vì ta đem luôn cả cái tâm pháp cho họ với một nụ cười nhẹ nhàng khi họ nhận món quà của chúng ta. Cho nên luôn luôn phải thực hiện trong hồn nhiên tự tại. Vì các bạn giáng lâm xuống thế gian vốn là hồn nhiên tự tại, không có mê chấp. Nhưng mà vì sống ở nơi trường đời thét rồi, nó tạo ra sự mê chấp. Mê chấp càng ngày càng nhiều thì các bạn khổ nhiều chứ đâu có sướng. Từ cô bé mà tới cô gái, rồi đi lấy chồng, rồi đẻ con, biết bao nhiêu sự phức tạp nó bao vây các bạn. Mà các bạn không dùng cái phương pháp để giải nó, trong lúc đương tiền, trong lúc còn sống mà không giải nó, để chết làm sao giải. Thấy không? Cho nên gia đình có chuyện gì lo lắm, đừng có đặt vấn đề lo. Để tự nhiên hồn nhiên, việc nó xảy thì khối óc đó nó sẽ lo, rồi tự nhiên chúng ta độ nó, chúng ta mới không được tự quan giúp nó. Chứ nếu mà ông Phật mà bận rộn như vậy ấy, thì ông Phật không có vị trí làm việc. Luôn luôn phải giữ thanh tịnh mà quán độ chúng sanh. Thì ta là một người mẹ hiền trong gia đình cũng phải giữ thanh tịnh để quán độ các con. Người cha cũng vậy, phải lui về thanh tịnh mới cứu giúp con mình tiến hóa. Tìm thấy khả năng của nó và chỉ cho nó một chút xíu là nó trở về với thanh tịnh. Cho nên kỹ thuật đó là cha mẹ phải làm. Mà cha mẹ là thế thiên hành đạo, là tạo dựng thiên cơ tại thế. Không có loài người, không có cha mẹ, không có sanh sản mà tạo ra một cái thiên cơ cho chúng sanh. Chiến tranh cũng do chúng sanh, bom nguyên tử cũng do tâm của người sản xuất ra. Mà tâm của người hướng về đất thanh tịnh thì không có sản xuất cái đó, nhưng mà sản xuất những cái của báu thanh tịnh đời đời bất diệt. Thay vì nuôi dưỡng một tâm phá hoại, ghen ghét, cạnh tranh. Cho nên hôm nay chúng ta được đi lên một chỗ nữa, và trong thực tế và chúng ta đã và đang thực hiện. Cho nên các bạn nên cố gắng dùng thanh tịnh và trì niệm danh Phật. Lần lần các bạn sẽ đến đích rõ rệt hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Bây giờ qua về phần tâm, thưa thầy, có phàm tâm và chương tâm. Về phàm tâm nằm ở đâu và chương tâm nằm ở đâu?
Phàm tâm là muốn tham dục, muốn được, muốn có mà không biết cái có từ đâu đến. Phàm tâm là chỉ có muốn thôi, tham muốn. Còn cái chân tâm là hóa giải thăng hoa thanh nhẹ. Chân tâm như bây giờ chúng ta được nói đạo pháp thì mọi người hướng về cái chân tâm hóa giải thanh nhẹ, ngồi đó rút thấy khỏe nhẹ, nghe qua âm thanh không thấy bận rộn nữa.
Điểm tâm, cho nên người tu về vô vi mà dùng trung tâm bộ đầu đổi cái con tim phàm tâm này về trung tâm bộ đầu, đó là điểm tâm. Cho nên cái điểm tâm mới là hòa đồng, điểm tâm mới là nhạy cảm, điểm tâm mới là thật sự sáng suốt. Nếu không hành, không hiểu hai chữ điểm tâm là gì, đối với người mới bước vô nói điểm tâm họ không hiểu. Nhưng mà những người đã hành rồi mới hiểu. Cho nên các bạn có một số người đã cảm nhận được, và một số người bắt đầu đến đây cũng có hiếu kỳ, cũng có để nghiên cứu và hiểu. Nhưng mà phải bắt đầu hành rồi một thời gian, các bạn đó sẽ cảm nhận rằng điển là gì. Trước kia nghe nói điển nhưng không hiểu điển, tưởng điển nhà đèn. Không phải, điển đây là điển trong tâm thức, điển đây là siêu nhiên, điển siêu diệu sẵn có trong tâm thức của chúng ta và hòa hợp với cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là cái điển nhân tạo tại thế.
Cho nên chúng ta không dùng cái phàm tâm, nhưng mà dùng trung tâm bộ đầu để hóa giải, dùng trung tâm bộ đầu để khai triển mọi năng khiếu sẵn có của chính mình. Nếu chúng ta không có sự yếu hèn nữa, và chúng ta luôn luôn chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến, chúng ta cũng chấp nhận, vì chúng ta sống với phần hồn và phần hồn đang sống với thượng đế. Thượng đế là đấng vô cùng, thượng đế có củ cải vô cùng, có tâm thức sáng suốt vô cùng vĩ đại, mà chúng ta đang sống với ngài hằng hữu trong nội thức của chúng ta, và chúng ta vun bồi chân tâm của chúng ta để hòa cảm với thân chúng ta đời bất diệt vô ngại. Lúc đó các bạn mới thấy khả năng của các bạn. Các bạn đã sống trong cái cơ thể quyền vi sáng suốt của ngài đã thâu tạo cho các bạn, và các bạn đã được cơ hội học trực tiếp thực hành những cái bài đã quy định như sanh lão bệnh tử khổ. Rồi đây mọi người chúng ta sẽ tiên tập.
Thế nào là phàm tâm hay là chân tâm của người đó chị?
Phàm tâm mà cũng vậy, nãy giờ cũng nói chuyện đời thôi, nói chuyện thị phi, nói chuyện hoa ăn bê, nói chuyện tôi định về chắc chết cái này kia cái nọ, nói chuyện tùm lum mà không nói một ngày mà không ra cái việc gì hết, gọi là phàm tâm, thị phi. Chuyện hoa ăn bê cũng đem về nói là chuyện mình không khai thác. Còn chân tâm không có chỉ nghe và hành là niệm Phật, và tìm cái gì để ban ơn cho đối phương, tìm cái gì để giúp đỡ cho đối phương, chứ không có nói là mình nét như này chừng nào, không, không có gì đâu. Làm sao giúp đỡ cho đối phương, phục vụ đối phương, đó là chân thật.
Tâm là gì? Làm thế nào để biết được tâm mình ở đâu? Thầy có giảng, cái tâm mình ở trên đỉnh đầu, ba tấc. Còn có người nói cái tâm của mình ở trong tim. Vậy phàm tâm là chỗ nào và chân tâm ở đâu?
Phàm tâm trong tim, chân tâm là điển tâm. Người tu vô vi thấy bộ đầu rút, khi mà tôi cất tiếng người nào nhẹ là họ nhắm mắt hết, cái luồng điển nó rút lên. Nha. Trên ba tấc sáng, lúc đó mình kêu chân tâm. Rồi việc gì rắc rối mình cũng đem về chân tâm suy xét, thì công chuyện nó sẽ minh chánh hơn.
Còn người phàm mà nói tâm trên ba cách trên đầu họ không chịu, không tin đâu. Con tin mà, tin là tâm mà, không có hiểu. Thành ra họ phát nguyện này, phát nguyện kia, phát nguyện nọ, họ hứa này, hứa kia, hứa nọ rồi chối bỏ. Người thất tín là vậy, là không hiểu được vị trí của chính mình, thành thất tín. Khi mà mình thấy cái người chân chánh, mình phải nghe lời nói của họ có tròn không, chân lý có đúng vậy không, có cảm động được lòng của mình hay là không. Và những cái đó chính mình vối không tới, mà mình tin rằng mình có thể vối tới. Trong cái sự phán xét của mình là như vậy, thì mình cứ đi tới mình học. Theo một bước này rồi tới bước kia rồi tới bước này. À, cho nhiều người cứ tin đại, chung đại vô rồi, để nhờ hỗ trợ, nhờ phù hộ, đó là hư hết rồi, không được. Mình đâu có trình độ. Khi mà mình chỉ chắc vấn và mình đi tìm hiểu là trình độ mình đi tới rồi. Nếu bề trên thật sự giúp mình, sẽ độ mình đi lên một bước. Khi mình tiếp xúc được, mình càng sáng suốt, tiếp xúc được càng sáng suốt càng văn minh hơn. Nên học chứ, bỏ uống. Phải không? Bởi vì mình học ở đây là học đi lên, chứ không phải đi xuống. Mình không cứ đòi hỏi sự hồ đồ. Mình đòi hỏi sự thử thách để đi tới. Mình phải phán xét cái sự việc tùy theo trình độ nhu cầu của mình. Hiểu chưa? À, tôi bây giờ tôi cái tôi học ông này, tôi thích gì thôi miên thôi. Đừng có nói gì ông này ông thôi miên một cái thằng kia nó đứng. À, rồi ông thử thôi miên các người ông cũng làm được hết. Mà trong lúc tôi chưa có biết thôi miên. Ví dụ vậy đó. Thì tôi học cái giai đoạn đầu chứ. Tôi phải học chứ. Bây giờ ông kia ông nhiều hơn tôi mà. Tôi phải học. À, nói về chân lý. Thì tôi nghe cái chân lý đó nó cảm động lòng tôi. Thì cái trình độ tôi nó đi gần cái chân lý đó. À, và những cái chân lý tôi không thể vối tới được mà tôi thích muốn biết cái đó. Là người đã dẫn tôi và tôi chưa đi tới. Tôi phải đi tới. Tôi phải học. Học trong cái âm thanh đó. Học trong sự dung cảm đó. Để tìm hiểu cái chân lý. Chứ không phải là tôi đi bờ người đó mà để tôi học. Tôi chỉ nhận định trình độ đó thích hợp với tôi ở chỗ nào. Rồi một thời gian nữa, nếu mà trình độ nó thấp hơn tôi thì phải ở trong cao độ. Không chắc gì người đó tu giỏi hơn mình. Bởi vì hai người đâu có biết bao nhiêu kiếp đã tu. Nào, cho nên phải đối xử bằng tinh thần bạn bè để nghiên cứu. Không nên làm thầy và đè người ta. Là không học được. Hai bên đều thua lỗ, trao đổi tiền hòa một lần. Thấy không? À, thì mình đi tới vô cùng được. Bởi vì mình đã tìm chân lý này, mình phải tìm sự vô cùng, siêu diệu vô cùng. Không phải bị nhiêu đó. Cho nên hồi xưa, họ không chịu mở những cái lớp văn minh như tôi nói chuyện bây giờ. Nhưng mà họ vô khắp nhà, cũng quỳ lại, giới hạn mức tiền của người đó vừa. Còn cái này không. Cái này bất cứ bạn muốn cái gì, tôi có thể trao đổi, tôi trao đổi. Mà bạn có thể giúp đỡ tôi, bạn nên giúp. Thì chúng ta đồng tiến chung trong một thiền. Và gắt hay, chắc chắn là như vậy. Nó khác hơn mấy cái tôn giáo khác. Mà nó thật sự như vậy. Nếu chúng ta không có đàm đạo, nếu bạn không có hỏi tôi nãy giờ, thì những bạn ở xung quanh này đâu có mở những cái tâm tư họ đang thắc mắc. Thấy không? Mình nhờ những người bạn ở xung quanh và những người bạn xung quanh cũng vẫn nhờ chúng ta. Và chúng ta nhờ ai bây giờ? Sự sáng suốt của bề trên phải có chứ. Thấy không? Nó mới khiến chúng ta nói chuyện như vậy. Thành một cái đề tài. Một cái đề tài đó hữu ích cho mọi người. Và dẫn giải từ ly từ tí rõ ràng. Đó là chắc không thay đổi mơ kiểu chân lý. Nha?
Xin thầy chứng giám cho cái việc tu học của chúng con được thăng hoa.
Chúng ta muốn vượt khỏi phàm tâm, không nên ôm phàm tâm, bỏ nó đi. Để tiến về thanh nhẹ, anh chị em một nhà, không có sự xa cách. Cho nên vô vi là đa diện. Tất cả phương thức nào đến với vô vi cũng học về vô vi có pháp. Có pháp thanh lập khứ trực lưu thanh, quý quá vô cùng. Cho nên bao nhiêu trận đã qua rồi, các bạn thấy không? Mời ông Triệu Phước tới, rồi chúng ta cũng học một mớ. Rồi mời ông Bùi Kim Bằng tới, rồi các bạn cũng học một mớ. Rồi đây lần lượt rồi chư vị sẽ đến với chúng ta sẽ học nhiều hơn nữa. Và chúng ta có pháp tu, tại sao chúng ta sợ kẹt? Không có sợ nữa. Vững lòng tin cái khả năng của chính mình đi tới để học đạo. Rồi trên con đường đi nhiều sự chông gai. Tại dù ký cũng đã cho các bạn thấy là tam tạng thỉnh kinh gặp biết bao nhiêu sự khổ, biết bao nhiêu sự thử thách, biết bao nhiêu sự mưa gió nguy hiểm nhưng mà ngồi vẫn vượt qua với niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn có hành trang tu học rồi, cứ tặng niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi đi tới đâu các bạn cũng học được đạo hết. Đạo nó nhiều phương diện, đạo là vô cùng khai triển, không phải ngừng tại một chỗ. Cho nên các bạn không nên dừng tại một chỗ mà trì trệ, rồi sau này gặp nạn không trở tay kịp rồi vậy. Phải cố gắng